biết rằng là một khi đóng một cái vai trò một người Phật tử, đây là một người con Phật, thì cái thói thường một người Phật tử hiểu biết một cách giản dị lắm. Tức là cái giản dị nhất để mà ai cũng biết, đó là tôi là một Phật giáo đồ. Nhưng mà một Phật giáo đồ có khác với một cái người không có theo Phật giáo ở điểm nào không? Thì rất nhiều Phật giáo đồ không trả lời được câu hỏi nói trên. Người Phật giáo đồ có tín ngưỡng gì không? Có đôi khi mình cũng bàng hoàng, mình cũng hiểu là mình có niềm tin gì ở nơi đạo Phật. Tức là mình có một niềm tin gì nơi Đức Phật và nơi giáo pháp của Ngài và những lời Ngài dạy dỗ. Mình cũng sửng sốt, bởi vì mình cũng sẽ nói rằng là tôi chưa từng để tâm để suy nghĩ tới những lời Đức Phật giáo hóa, cho nên khó mà đáp được rằng là tôi có niềm tin gì về giáo pháp của Đức Phật. Còn một khi mà ngay chính cái giáo pháp của Đức Phật tôi không có niềm tin, thì tất nhiên cái chuyện mà tôi nói rằng là tôi tin vào Đức Phật, chuyện là vô căn cứ. Mà nếu có đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là một sự mê tín, tức là tin bừa, tức là không biết Phật chỉ gì, nói gì hết, nhưng mà cứ tin thì có nghĩa đó là thuộc về phương diện của mê tín này, tức là tin mà không có một cái căn bản gì của cái sự tin. Nói ví dụ như thế. Hay là nói giản dị hơn, thì dù giới trẻ bây giờ nói đến người lớn, người lớn đi chùa lâu năm lâu tháng, nhưng mà khi mà hỏi rằng là một người Phật tử quy để làm cái gì, thì có lẽ nếu mà trả lời một cách thành thật vô cùng từ trong cái thâm sâu ấy, thì mình bảo mình quy y Đức Phật để Đức Phật che chở, để Đức Phật giúp đỡ mình. Và nếu một khi mà rằng là mình đến với Đức Phật chỉ bằng một cái sự để được che chở, thì đương nhiên trong cái sự đến với Đức Phật đó không có một mảy may lý tưởng nào hết. Mà nếu không có một cái lý tưởng nào hết á, thì đương nhiên mình không có giúp đỡ cái gì cho người khác được hết. Tại vì chính mình còn phải đi tìm nơi để nương tựa. Thì làm thế nào mà mình giúp cho kẻ khác một cái chỗ nương tựa ở nơi mình? Và dĩ nhiên khi mà mình không thể nào ban bố hay giúp đỡ thì cho một kẻ khác một sự nương tựa nào ở nơi mình, thì mình quả là vô dụng đối với thiên hạ, tức là không có ích lợi gì hết. Và dĩ nhiên rằng là nếu mà nói một cách thành thật và chân chính, thì những người đến với lại Đức Phật, người quy y với Đức Phật và quy y với giáo pháp của Ngài, cho nên không phải nhất quy mà là tam quy, tức là quy Phật, quy pháp, quy tăng, là trong đó có quy pháp nữa kìa. Đức Phật không có nhấn mạnh là chỉ theo ta thôi, chỉ nương tựa vào ta thôi, mà Đức Phật bảo rằng là phải nương tựa, phải trở về với Phật pháp và tăng. Và cái điều quan trọng lắm, cái điều mà Đức Phật có được kính trọng hay không là nhờ trên cái giáo pháp của Ngài nó có giá trị hay không. Như vậy thì một người mà quy mà đến với Đức Phật là một người đó, cái điều lợi to tát của mình khi gặp gỡ Đức Phật và giáo pháp của Ngài không phải là cái điểm lợi là mình được chỗ dung thân, mình được người che chở, mà cái điểm lợi của mình là mình từ một người yếu đuối trở thành một người mạnh mẽ, mình từ một người vô dụng trở thành một người hữu dụng. Tại sao nói rằng là từ vô dụng trở thành hữu dụng? Tức là quả tình trước khi mình quy y với Phật và pháp thì phần đông là mình vô dụng. Vô dụng là thế nào gọi là vô dụng? Là bởi vì không ai có thể nương tựa được mình, không ai có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của mình. Mình chỉ lo cho bản thân mình thôi, và mỗi cá nhân chỉ lo cho bản thân mình thôi, cho nên mỗi cá nhân đều là vô dụng đối với các cá nhân khác. Mà không phải chỉ vô dụng thôi, mà thật ra còn hữu hại nữa kìa, tức là có hại nữa. Thực tế nó như vậy. Tại sự hiện diện của nhiều kẻ khác ở trên cõi đời này mà mình mới phiền não. Như vậy không phải là một bằng chứng cho mình thấy rõ ràng rằng là những cái phần tử vô dụng thường là hữu hại, thường là có hại. Và những phần tử mà vô hại là những phần tử hữu dụng. Mà hữu dụng có nghĩa nghĩa là mình nương được, mình tựa được. Nhưng mà cái lý tưởng trong đời sống của mình không phải là đi truy cầu, đi tìm kiếm những người hữu dụng để mà lợi dụng, để mà nương tựa, để mà bám vào. Mà cái lý tưởng của mình và cái sự thành công của mình là biến một cái tinh thần vô dụng, một cái tư tưởng vô dụng, một cái lời nói vô dụng, một cái hành động vô dụng trở thành một cái ý nghĩ hữu dụng, một cái lời nói hữu dụng và một việc làm hữu dụng qua lời nói, ý nghĩ và hành động của mình. Như vậy thì Phật pháp đến với mình để giúp cho mình biến mình từ vô dụng trở thành hữu dụng. Và từ khi mình quy với Đức Phật và giáo pháp của Ngài, tức là bước đi trên cái con đường của Ngài bước, đi đúng theo con đường của Ngài đi, thì mình sẽ trở thành đi trên một con đường hữu dụng, đi trên một con đường rằng là khiến cho mọi người tìm được nơi nương tựa nơi mình, khiến cho mọi người tìm được chỗ trông cậy ở nơi mình. Như vậy cho nên có thể nói rằng là Phật pháp nó vào ở một cái điểm chính nó đã làm cho một kẻ vô dụng trở thành hữu dụng, hay là một người yếu đuối trở thành mạnh mẽ. Một người yếu đuối là một người thế nào? Một người yếu đuối không hẳn là dù cho đến một người tàn phế dưới con mắt của Phật pháp chưa gọi là yếu đuối, mà dù cho một anh lực sĩ dưới mắt Phật pháp chưa được gọi là người mạnh. Mà dưới mắt của Đức Phật, người mạnh là người có thể nâng đỡ, dìu dắt kẻ khác, có thể giúp đỡ được kẻ khác. Và người yếu là người vô dụng, người mạnh là người hữu dụng. Người yếu là người mà là không có nâng đỡ và không có giúp đỡ được kẻ nào hết, và không chịu đựng nổi cái phiền não của mình. Tại vì người mà có thể chịu đựng những cái phiền não của mình, có thể hy sinh, tức chịu đựng cái thiệt thòi cho mình để mà làm chuyện hữu dụng, tức là lợi ích cho kẻ khác, người đó có sức mạnh. Bởi vì lực sĩ ở trên đời cũng làm cái chuyện đó. Một kẻ lực sĩ ở trên đời, họ cũng chỉ có thể dùng cái sức hùng hục đó của họ để phục sự cho bản thân của họ, mà không có hữu dụng gì cho ai hết. Nhưng mà với Phật pháp, khi trở thành hữu dụng thì cái người đó dù cũng ngồi trên xe lăn mà bao nhiêu người trông cậy, bao nhiêu người nhờ. Và nếu không có cái Phật pháp đó ở trong người thì dù có mạnh như trâu nhưng mà cũng chờ người ta sai, người ta sợ, người ta bày, người ta giận, người ta dắt. Như vậy cái sức mạnh nó từ nơi tinh thần chứ không phải là nơi thể xác. Cho nên người lãnh đạo không phải là người khỏe nhất trên thể xác, mà người lãnh đạo là người khỏe nhất trên tinh thần. Người đó tinh thần mạnh nhất và người đó hướng dẫn những cái thể xác khỏe mạnh kia. Cái người tinh thần mạnh kia dẫn dắt những cái thể xác mạnh nó, như một cậu bé chăn trâu dẫn dắt con trâu vậy. Như vậy chính cái lý tưởng nó đã biến mình như vậy. Và dĩ nhiên trong cái cuộc sống của người ta, ai cũng muốn mình là một kẻ hữu dụng hết. Tại vì hữu dụng nó có điểm lợi là cho chính mình và cho nhiều người khác nữa. Và chính cho mình và cho người khác được, cho nên cuộc sống của mình nó mới có ý nghĩa và nó mới có giá trị. Và quả tình rằng là một sự may mắn vô cùng cho một cái thời đại nào đó mà có một người hữu dụng ra đời. Và quả là thời đại xui xẻo là khi có nhiều người vô dụng ra đời. Và quả là may mắn cho mình khi mình làm quen được với một người hữu dụng. Và quả là thiệt thòi và vạn phúc cho mình khi mình gặp một đám vô dụng làm bằng hữu. Như vậy thì mình thấy rõ ràng cái hữu dụng nó cần lắm. Mình muốn được việc mình phải trông vào những người hữu dụng. Nhưng mà có một cái điều mình phải nghĩ ngay là đó là thiên hạ hữu dụng, mình còn được lợi lạc như vậy, huống hồ ngay chính mình hữu dụng. Nếu chính mình hữu dụng thì cái lợi lạc đó nó mạnh hơn nhiều. Nhưng mà để mình hữu dụng thì không thể nào thiếu cái tinh thần của Phật pháp. Tại sao vậy? Tại vì phần nhiều hữu dụng nó phải đầy đủ hai yếu tố sau đây thì mới hữu dụng, tức có khả năng giúp đỡ và có một tinh thần tốt, chịu giúp đỡ, tức là một cái tâm chịu giúp đỡ, một cái tâm tử tế, chịu giúp đỡ và một cái khả năng giúp được. Và đầy đủ như vậy thì gọi là hữu dụng. Nếu thiếu một trong hai đó thì cái hữu dụng đó không thành toàn. Tức là chẳng hạn bây giờ tôi có tâm lòng tốt kia lắm, tôi muốn giúp cho mọi người được khỏe, được đi du ngoạn một cách khỏe khoắn, nhưng mà đáng tiếc tôi không biết đường, tôi không biết lái xe. Thì như vậy cái tâm lòng tốt của tôi không thực hiện được, thành cũng vô dụng. Nhưng mà giả sử tôi biết đường, tôi biết lái xe, tôi có phương tiện đầy đủ, nhưng tôi không có cái tâm lòng giúp đỡ, mà tôi bảo giải gì mà mình phải khổ thân vì một cái đám lạ mặt như vậy. Tại sao mình phải phí thì giờ như vậy? Mình đâu có cái lợi trong đó, họ đâu có trả tiền cho mình, họ mình cũng có cái lợi trong đó, cho nên tại sao mình phải tốn xăng, tốn thì giờ, tốn công, tốn sức, tốn lời lẽ để hướng dẫn họ đi? Và như vậy nếu tôi có khả năng mà tôi thiếu một cái tấm lòng tốt thì tôi cũng chẳng giúp đỡ gì được ai, và tôi cũng vô dụng. Như vậy một người hữu dụng thực sự thì người đó phải đạt được hai điều, là cái sự chấp nhận giúp đỡ và cái khả năng giúp đỡ. Và một cái sự chấp nhận giúp đỡ đó khiến cho mình không nói, không có sự quảng cáo, nhưng mà thiên hạ ngấm ngầm nhìn thấy, và thiên hạ thường tìm tới mình để cầu sự trợ giúp. Và như vậy tự nhiên mình trở thành một người mạnh, một người hữu dụng, một người mà mọi người phải nghĩ đến để mà trông cậy. Và như vậy thì cái đời sống của mình hết sức là may mắn cho không những cho chính mình. Tức là thay vì mình đi cầu xin và trông chờ sự trợ giúp người khác, thì chính mình đã làm được cho mình. Đó là một cái may mắn cho chính mình, tự may. Và tha may nghĩa là những người xung quanh mình được cái may mắn nhờ mình có cái hữu dụng nói trên. Thì đó là một điều may mắn nhất cho mình trong cái cuộc sống này, và may mắn cho cả thiên hạ nữa. Như vậy thì một người hữu dụng đó cần phải hai yếu tố. Hai yếu tố đó là cái sự chấp nhận giúp đỡ và cái khả năng giúp đỡ. Và sự chấp nhận giúp đỡ đó đối với Phật Pháp có một cái thuật ngữ gọi là từ bi. Từ là cái sự đem cái niềm vui lợi lạc đến cho mọi người, và bi là đem diệt tận mọi cái lo âu và phiền não cho người. Cho nên khi mình nhận một cái sự giúp đỡ, tức là mình hứa khả là mình sẽ dẹp sạch cái âu lo nó cho họ. Nghĩa là họ đang còn âu lo là họ không biết phải làm sao, và họ cũng khả năng làm được, và mình là người có khả năng đó, và mình hứa tôi giúp, tức là làm cho họ yên tâm, không còn lo âu. Như vậy đó là một tinh thần của bi, là tinh thần của diệt khổ. Và khi mình giúp cho họ thành toàn, họ vui mừng và hớn hở, thì đó là đem cái từ đến cho họ. Cho nên nếu thiếu một cái tinh thần từ bi thì không thể làm lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên chính cái tinh thần từ bi đó, cái tinh thần mà muốn giúp cho mọi người được yên vui, muốn giải quyết mọi cái âu lo cho mọi người, tức là giúp đỡ mọi người khi nào thì cần sự giúp đỡ. Dĩ nhiên khi mọi người âu lo, hoang mang, và mọi người không biết phải làm thế nào, phải làm sao, trong khi hoang mang sợ sệt, con người mới cần sự giúp đỡ. Chứ khi con người sung sướng thỏa mãn là con người đâu cần sự giúp đỡ. Và như vậy thì rõ ràng khi nào mà cái phiền não, cái khổ nó trỗi dậy thì con người cần sự giúp đỡ. Và một cách sự chấp nhận sự giúp đỡ đó đương nhiên là tinh thần của sự diệt khổ và bạn vui. Đó là tinh thần từ bi. Như vậy là từ bi là tinh thần nhận, đem an lạc, diệt âu lo cho chúng sinh. Như vậy chính cái từ bi đó làm cho mình trở thành hữu dụng. Chính tinh thần từ bi được biến mình trở thành một người tốt và ích lợi cho mọi người. Và rồi bây giờ mình nói cái tinh thần mà chấp nhận, chấp nhận cái sự giúp đỡ. Rồi bây giờ đến cái khả năng giúp đỡ, cái tinh thần chấp nhận nó là từ bi rồi. Còn cái khả năng giúp đỡ, cái khả năng giúp đỡ đó trong Phật Pháp có một cái thuật ngữ nữa gọi là trí huệ. Cái trí huệ là cái sự hiểu biết mọi cái nhân và cái quả. Và dĩ nhiên trên thế giới này, trên thế gian này, các pháp nó trôi chảy trước mắt mình, đã qua, hiện tại và tương lai, nó đều là một chuỗi nhân quả, đều là một chuỗi nhân quả. Khoa học cũng không thể nào nhìn khác hơn được như vậy. Cho nên khoa học luôn luôn tin vào cái thuyết nhân quả, nghĩa là do cái nhân này nó sinh quả đó, không có tự nhiên. Cho nên sấm sét cũng phải tự nhiên, bão lụt cũng phải tự nhiên, động đất cũng phải tự nhiên, dù đó những là hiện tượng thiên nhiên đi chăng nữa, nó cũng không phải là tự nhiên, mà nó vẫn bị chi phối bởi một định luật nhân quả. Phải có cái này nó mới tạo ra cái kia, phải có cái sự va chạm gì nó mới tạo nên sự chấn động, phải có những cái sự gì đó nó mới xảy ra những cái sự kiện này. Cho nên dựa theo cái định luật nhân quả nó trên mà khoa học có thể tiến bộ và khám phá được nhiều cái hiện tượng thiên nhiên giới ở vũ trụ này. Và dĩ nhiên Phật pháp đòi hỏi mình phải thông tin về nhân quả, cho nên tất cả những cái gì xảy ra ngay trong hiện tại này của mình, thử nghĩ lại đi, trong quá khứ có cái gì lìa ra mà thành được hiện tại này không? Hôm nay mình ngồi đây, mình mặc cái chiếc áo này, mình gọi là gia đình Phật tử, là phải nhờ toàn bộ những cái gì trong quá khứ. Nghĩa là trong quá khứ mình đã sinh ra trong một gia đình Việt Nam mà lại còn Phật giáo. Trong quá khứ mình có từng đi chùa, trong quá khứ mình có từng gặp những huynh trưởng gia đình Phật tử. Và trong quá khứ, những cái hiện tượng đó cộng cộng trong quá khứ, đó là những cái nhân nó mới đưa đến kết quả là mình trở thành một thanh niên hay thanh nữ gia đình Phật tử Việt Nam ngồi tại đây. Nếu một trong những điều kiện đó trong quá khứ nó chạy thì cái hiện tại thì cũng thành. Tức là ví phòng mình có thể đúng nghĩa đi chùa, gặp các huynh trưởng gia đình Phật tử, sinh ra là một người Việt Nam trong một gia đình Phật giáo, nhưng lỡ chỉ có một cái này là chạy đi thôi, là mình xuất ngoại mà qua Hoa Kỳ thì hôm nay mình có mặt ở đây. Cho nên cái gì mà hiện tại thì mình mang có, nó là tròn vẹn những cái ở quá khứ mình đã làm, mà những cái gì quá khứ mình đã làm là nhân, và cái hiện tại nó là quả. Cho nên hôm nay mình bảo tôi là một huynh trưởng bác sĩ thì mình biết ngay cái huynh trưởng này vừa là Phật tử mà vừa có đi học y khoa. Mà khi đi học y khoa vậy Phật tử này phải có học qua tiểu học, trung học và đại học. Nếu chỉ thiếu một trong những chi tiết nói trên thì cái hiện tại là huynh trưởng bác sĩ nó không có thành. Nếu mà mình chỉ toàn học nhạc không thì làm gì có cái chuyện mà bác sĩ, thì phải nhạc sĩ chứ. Cho nên khi mình nói kết quả của mình ra, người ta có thể suy ra cái nhân. Cho nên một khi mình chơi đàn, người ta biết ngay mình có học nhạc. Mình chữa bệnh, người ta biết ngay mình có học thuộc. Người ta nhìn quả, người ta có thể suy nhân. Hay người ta nhìn nhân, người ta có thể biết quả. Thế mà nếu hôm nay người ta thấy rằng là mình học y khoa, thì người ta biết tương lai mình có thể trở thành bác sĩ. Cho nên nhân quả nó tương quan mật thiết. Như vậy mình đã biết rằng cái hiện tại này là quả của quá khứ mà không thể lìa được. Và quá khứ đã làm cái gì? Trong quá khứ mình đã lỡ lêu lỏng, xong chơi, không học, không hành, không lý tưởng. Thì đời này mình cũng chỉ là một người ngu dốt, thấp hèn, không lý tưởng, chỉ đi cầu đi xin như một người cung tử ăn xin ở đầu đường xó chợ. Vậy thì mình biết rằng là tất cả những cái hiện tại nó dính tới quá khứ, và hiện tại này chắc chắn nó sẽ trở thành quá khứ. Và khi hiện tại này trở thành quá khứ thì cái gì là hiện tại của mình? Tương lai. Như vậy mình biết chắc chắn rằng là tương lai nếu mình muốn như thế nào thì ngay hiện tại mình phải hành động. Mình phải hành động thì cái tương lai nó sẽ thành tựu như vậy. Và nó không thể khác được. Thì chính vì như thế đó mà nếu mình muốn cho trong tương lai mình trở thành một người hữu dụng đúng nghĩa, thì ngay lúc này cái yếu tố mà tu học từ bi và trí tuệ không thể thiếu. Nếu mà ngay hiện tại trí tuệ và từ bi không trau dồi thì tương lai vẫn vô dụng. Nếu ngay hiện tại thì mình cảm thấy rằng là nếu mình tự xét mình cảm thấy mình vô dụng, không ai trông ai cậy gì được mình, thì đó cũng chung cục chỉ vì trong quá khứ chưa từng có nhân duyên với trí tuệ và từ bi, cái là chưa từng bao giờ có cái lòng giúp đỡ kẻ khác. Và chính vì không có tấm lòng giúp đỡ kẻ khác cho nên không thể có khả năng giúp đỡ cho kẻ khác. Cái khả năng nó phát sinh mạnh mẽ từ cái tấm lòng. Cho mình thử mình biết. Cũng như bảo mình bây giờ, ngay hiện tại bây giờ, bảo cái giới trẻ nào ngay hiện tại bây giờ có một cái lòng lân mẫn như một người mẹ, như một người cha, mình làm được. Mình thể thương con nít của người ta được. Mình thể được. Mình thể chiều được. Không thể hy sinh được. Nhưng mà khi mình có cái trách nhiệm đó, tức là ngay khi mình có con cái thật sự thì không học, mình không biết cách làm cha làm mẹ. Không học, mình không biết cách hy sinh cho con cái. Cho nên, nhưng mà tại sao mình có khả năng, lúc bây giờ mình có khả năng hy sinh, mình có khả năng chịu đựng, là tại nhờ tâm lòng. Tâm lòng thương, thương con thương cái, tâm lòng muốn giúp đỡ con cái, cho nên tự nhiên không có cái khả năng chịu đựng và hy sinh mà lúc trước mình không có khả năng. Mới chết lúc trước bảo mình chịu đựng, mình chịu đựng được lắm. Mình tuổi trẻ như vậy đi làm không ưa bỏ đi tìm chỗ khác, nhưng khi mình có con và có cái thì cái gì mình cũng phải chịu nhận chịu nhục hết. Mình có sức để chịu nhận chịu nhục mà ngày xưa mình nhận được. Thì chính vì cái trách nhiệm hay là một cái tinh thần của cái tha thiết muốn giúp đỡ thì nó phát sinh những cái khả năng. Cho nên từ bi nó là một cái động lực để kích động cái trí tuệ phát sinh. Bây giờ chẳng hạn như là ở đây thì dùng những người mà huynh trưởng dẫn dắt, thì vì nếu có một cái lương tâm nó gọi là lý tưởng, nếu có một cái lý tưởng muốn phục vụ cho tất cả mọi người, muốn làm sao cho mọi người được lợi lạc, thì tự nhiên cái người đó phải ngày đêm nặng học mà suy nghĩ phương cách, suy nghĩ phương thức. Nhưng nếu mình không có cái lý tưởng ở trên, thì thay vì ngày đêm nặng óc để suy nghĩ cái phương cách và phương thức khuyến khích giúp cho người ta phát triển những cái tinh thần đó để người ta được lợi và để cho mọi người được lợi, thì đổi lại mình ngày đêm thì suy nghĩ bằng nặng óc, nghĩ cái cách rằng là làm thế nào gạt người này gạt người nọ, làm thế nào thắng được người này thắng được người kia, làm thế nào cho mình được lợi này được lợi nọ, làm thế nào cho mình đừng mất những gì mình đang có, làm thế nào cho mình được những gì mình đang mong. Và chính vì như vậy mình sẽ trở thành một cái người mà làm cho thiên hạ phiền nhiều bởi những cái tâm mưu toan tính toán đầy lợi kỳ của mình. Tự hỏi một cái tập thể như vậy nó sẽ tốt đẹp vô cùng nếu tập thể này được hun đúc, được đặt nền tảng, được suy nghĩ, được nói năng, được hành động trên lý tưởng. Và lý tưởng nó là lý tưởng phục vụ chứ không phải lý tưởng được phục vụ. Nếu mà gọi là được phục vụ thì đó là một mưu toan tính toán lừa gạt và không được gọi là một lý tưởng. Thói thường cái chữ lý tưởng nó chỉ cho những cái gì thanh cao, và đương nhiên những cái gì gọi là thanh cao là chỉ cho một cái sự hy sinh, và hy sinh đó là chỉ cho một cái sự gạt mình qua một bên và nghĩ cho tập thể thì mới gọi là thanh cao. Cho nên trong Phật pháp khi nào cũng nói là chúng sinh vô biên thì mới độ, nghĩa là trong cái Phật pháp, cái lý tưởng của Phật pháp vô hạn, bởi vì chúng sinh vô biên cho nên cái lý tưởng nó vô hạn. Phật pháp không có chỉ giới hạn rằng là mình chỉ độ người Việt Nam thôi, mình chỉ độ người Việt Nam mà phải Phật tử thôi, mà Phật pháp không nghĩ như vậy. Và Phật pháp đòi hỏi rằng là làm thế nào cho hết thảy chúng sinh này đều được lợi lạc. Và cái lợi lạc của cái sự ban bố đến của Phật pháp không phải chỉ là bao che, chỉ là ban bố đến những cái gì mà người Phật tử cầu mong, mà cái lợi lạc đó là làm cho tất cả những người Phật tử đó từ vô dụng trở thành hữu dụng, giàu thế thì hãy cho. Bồ Tát có xin gì không? Đức Phật có xin gì không? Nhưng mình xin đủ thứ. Mình xin chúng sinh, xin không được thì đi xin Phật, xin Bồ Tát, xin trời, xin đất, cầu khẩn tối ngày, cầu người ta giúp, cầu người ta cho. Chỉ mong đợi cái người nào phát tâm như vậy để tìm tới để cầu xin. Cho nên khi mình tới với Đức Phật mà tới bằng không bằng một cái lý tưởng, mà bằng một cái sự lợi dụng, thì mình vô dụng, vẫn là vô dụng, dù mình có ở gần Phật lâu đời lâu kiếp. Và cái vô dụng đó, dù cho người ta có cung cấp cho mình cách mấy, mình cũng không đủ để làm lợi. Và cái làm lợi của mình chân chính là bao giờ mình trở thành cái người ban bố, cái người cho, chứ không phải người xin nữa. Và dĩ nhiên học Phật hay là tu hành theo cái giáo pháp của Phật là làm sao để mình biến mình như vậy. Và như thế thì một cái lý tưởng không thể thiếu được. Cái lý tưởng đó, nếu một cái tổ chức, một cái tập thể, bất cứ là một cái tập thể nào, nó mạnh hay không là ở chỗ nó có hay không lý tưởng. Nếu không có lý tưởng, một người có lý tưởng là một người vô dụng. Một tập thể không có lý tưởng là một tập thể vô dụng. Một cái tập thể này người nào cũng có lý tưởng, tức là cái lý tưởng giúp người. Người nào cũng muốn mình có một cái khả năng để giúp, người nào cũng muốn mình có một cái tấm lòng chấp nhận sự giúp, thì cái tập thể này rất nhẹ nhàng, rất là yên vui. Đó là nền tảng của cái sự an vui và nhẹ nhàng, nền tảng chung. Nhưng mà với một cái thói ích kỷ, cái thói mà không có nhân duyên Phật pháp, thì thường suy nghĩ ngược lại, thì thường suy nghĩ là mình phải cho mình trước đã. Nhưng mà quên đi một điều, cho người trước đã. Tại vì cho người là cho mình, còn cho mình thì mình không bao giờ được. Cái điều đó tôi có những cái thí dụ rất nhiều lần, là bởi vì mình lệ thuộc vào nhiều người khác lắm. Cho nên chẳng hạn như là trong cái tinh thần cầu an mà tôi thường cắt nghĩa cho quý Phật tử, Phật giáo mình Phật tử rất thích cái tinh thần cầu an, và tôi giải thích tinh thần chân chính cầu an của Phật tử. Người Phật tử chân chính cầu an là người Phật tử phát tâm độ sinh. Do phát tâm độ sinh mà mình an được. Ngoài cái phát tâm độ sinh là mình có an được cái điều nào đấy? Tại sao vậy? Bây giờ mình đi mình cầu an cho mình, Quan Thế Âm Bồ Tát rất linh thiêng phò hộ cho mình được an. Liệu mình đã ăn chứ? Chắc chắn là chứ. Tại sao? Tại một đổi á, người vợ của mình, người chồng của mình, người thương của mình, người thân của mình, họ bị tai họa, mình cũng không ăn. Rồi sau một lần nữa, mình phải đến trước Quan Thế Âm Bồ Tát, mình cầu khẩn, mình bảo Quan Thế Âm ơi, nếu ngài muốn giúp cho con an lành hết thì ngài xin ngài làm cho chồng con hay vợ con gì an mới, tên là như thế, mà xin ngài nhớ dùng làm cho an với. Rồi Quan Âm lại hết sức là từ bi, đồng ý và giúp cho người chồng, người vợ hay người con của mình an. Xong, an chưa? Chưa đâu. Ít bữa lại nói là Quan Âm ơi, con quên một điều, con an rồi, chồng vợ của con an rồi, con an rồi, nhưng mà con dâu con nó bất an. Nó bất an cho nên thằng con trai con nó phiền não quá xá, nó về đấy nó khóc lóc, nó than thở với con, cho nên xin Quan Âm giúp cho đứa con dâu con nó bình tĩnh, nó an lành, để cho con trai con nó bình tĩnh thì con mới bình tĩnh được. Quan Âm lại một lần nữa tiếp tục gia hộ cho con đứa con dâu của mình trong nhà là an. An chưa? Chưa đâu. Một đổi nữa mình lại đến, mình bảo Quan Âm ơi, cái bà xui của con bắt đau khổ, ông xui bệnh nặng lắm, liệt giường sắp chết rồi, bà xui con bắt đau khổ, cho nên con dâu con trời nó khóc than, nó bỏ bê con cái gia đình đây làm đứa con trai con nó điên đầu ở đây, nó cũng lo lắng lắm, vậy thì Quan Âm làm sao giúp cho ông xui con khỏi bệnh, cho bà xui con nó bình an, cho con dâu con nó được vui vẻ, cho con trai con nó nhờ thì con mới được yên. Rồi thì Quan Âm lại một lần nữa giúp cho ông xui khỏi bệnh, được chưa? Được chưa? Rồi là con trai của ông xui, xong rồi đến vợ của con trai ông xui. Rồi cứ như thế mình sẽ nới một đổi thì thôi, thì thà là hết thảy chúng sinh nó được an đi cho nó chắc. Thế sao cứ phải cầu từ từ chi vậy, nhiều lần quá nó mệt quá, thành ra một lần cầu nhất thiết chúng sinh cho rồi. Đó. chứ mà tại sao phải kể lể rông dài cũng như mình bảo cho tôi gửi lời thăm hết, chứ mình đâu có nói cho tôi gửi lời thăm anh Lý, anh Giao, anh Mai, anh Cử, anh Cư, anh gì đó rồi mình kể đúng lúc ta la mèo xem còn ai nữa. Thôi đưa cái list để tôi đọc, rồi mình cầm cái list mình đọc bằng từng đó tên 275 người mình đọc và cho tôi gửi lời thăm Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Văn Mít, Nguyễn Văn Ổi, Nguyễn Văn Xoài để đọc, chứ cho mệt thì mình nói tất cả. Cho nên trong đạo Phật nói là cầu cho hết thảy chúng sinh, cho nhất thiết chúng sinh cùng mình thành Phật đạo. Thành Phật đạo đó là gì? Thành Phật đạo đó chỉ là phát triển được cái hữu dụng đến một cách toàn mỹ, nghĩa là có đầy đủ trí tuệ và từ bi. Có đầy đủ từ bi nghĩa là sao? Nghĩa là có khả năng giúp đỡ không chừng chúng sinh nào. Nghĩa là cái từ bi nó vô biên, vô giới hạn, bởi vì chúng sinh vô giới hạn, cho nên cái sự chấp nhận cứu giúp chúng sinh nó vô giới hạn. Thì và cái khả năng giúp đỡ vô cùng chúng sinh như vậy, thì đó gọi là khi một người mà có thể phát triển được cái trí tuệ và cái từ bi một cách toàn vẹn trọn vẹn như vậy, thì cái người đó được gọi là Phật. Và dĩ nhiên mình phải đạt đến một cái mức như vậy thì mình mới có thể giúp đỡ mọi người đúng như ý của mình. Và khi giúp đỡ được mọi người đúng như ý của mình như vậy thì mình không còn lo âu, không còn bất tâm, không còn sợ sệt, và như vậy gọi là giải thoát, an lạc, tự tại. Tự tại có nghĩa là mình muốn làm cái gì là làm được, mình muốn cứu ai thì mình có khả năng cứu được. Chứ còn bây giờ mình có khả năng, mình muốn cứu lắm mà cái khả năng cứu được mình cũng đâu có được.
Nhưng mà lấy trí tuệ đầy đủ viên mãn thì cứu được, nhưng mà vì lâu vì dài, nhưng mà chung cục là cứu được. Tùy theo bệnh nặng bệnh ít, mà uống thuốc nhiều ít, uống lâu ngày hay ít ngày mới khỏi. Thế thì một khi mà mình có thể nhìn nhận ra được những cái gì là cái ích lợi, cái lợi lạc của Phật pháp cho cái đời sống hiện tại của mình. Bởi vì trong bất cứ một cái xã hội nào, trong bất cứ một cái không gian nào, trong bất cứ một khoảng thời gian nào, con người ta luôn luôn và luôn luôn cần tới những người hữu dụng và tử tế. Người ta luôn luôn cần cái sự tốt ở bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào và bất cứ chỗ nào ở trong cái tinh cầu này. Người ta luôn luôn cần một cái tấm lòng tốt và một cái khả năng giúp đỡ, ai cũng cần hết. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là tất cả người nào cũng có cái khả năng để làm cái việc nói trên, mà mình phải đi truy cầu đâu ở người bên ngoài. Mình hãy khai thác cái kho tàng vô giá nó ở nơi mình, khai quật nó lên thì mình sẽ được lợi lạc và mọi người được lợi lạc. Và có như vậy thì một khi mình đến với Phật pháp ấy, mình mới biết rằng là Đức Phật và giáo pháp của người bảo ở chỗ nào, quý ở chỗ nào. Và nhất là nếu khi mình bắt tay vào mình thực hiện thì mình sẽ thấy con người của mình nó có giá trị. Cho nên ngay giờ phút này hay là sau cái giờ học này, nếu một người nào phát tâm và người đó sẽ quan sát cái sự phát tâm của mình, sẽ thấy ngay khi mình phát tâm làm cái gì, mọi người sẽ nhìn mình với một con mắt khác. Và mọi người sẽ phải làm cái gì cũng phải nhìn thấy mình hỏi. Tại sao một người mà ai làm cái gì cũng phải nhìn thấy người đó để hỏi? Người đó do cái gì? Do có tiền nhiều? Hay là do người đó khỏe nhất? Không phải. Mà do là người đó là người chịu chấp nhận cái tinh thần đứng mũi chịu sào. Người đó chịu phát tâm. Kẻ nào phát tâm cũng như chẳng hạn giờ hỏi ai chịu làm chuyện đó mà mình tự nguyện làm chuyện đó, thì tất cả mọi người khi trông chờ cái chuyện đó là đều phải nhìn vào mình và trông chờ vào mình. Và như vậy tự nhiên mình sẽ thấy ngay rằng là mình có giá trị lên. Như vậy càng phát tâm con người của mình nó càng có giá trị. Và ngược lại, nếu không phát tâm con người mình nó càng ngày nó càng vô giá trị. Và vô giá trị nó đồng nghĩa với vô dụng. Và để phát tâm như vậy, và để nuôi dưỡng một cái lý tưởng nói trên, nuôi dưỡng lý tưởng nói trên để cho mình trở thành một con người mà hữu dụng, một con người thật là may mắn cho những cái kẻ xung quanh, một con người thật là may mắn cho thời đại này. Khi mà mình xuất hiện ở nơi đời, mình xuất hiện nơi đời này là để đem đến nhiều hạnh phúc và hạnh vận cho những chúng sinh cùng thời với mình, chứ không phải mình ra đời là để hành khổ những chúng sinh cao cường và đầy tội chướng này, cho nên mình mới xuất hiện. Thì mình xuất hiện mình sẽ gieo rắc nhiều cái khủng bố đến cho chúng sinh. Thế thì chính ngay khi mình đây là đáng lẽ là thực sự mà nói, nhiều khi phải nói là bắt buộc nữa kìa, chứ không phải rằng là chỉ có khuyên thôi. Tại mình là những người Phật tử mà lại còn có hai đợt phát nguyện, là ngay khi trở thành một Phật tử cũng đã phát nguyện, và ngay khi mình có được tập thể hóa, tức là vô một cái tập thể gia đình Phật tử này, mình lại một lần nữa phát nguyện. Và mình thường nhắc nhở trên đầu môi chót lưỡi của mình cái lý tưởng. Mà tôi nghe những cái bài hát mà mọi người thường nghe hát để chào đón một thầy đó, là lý tưởng chúng con vẫn tuân thờ. Đúng. Nhưng mà cần phải nâng định cái lý tưởng trước cái đã. Lý tưởng là gì? Là những gì nãy giờ tôi nêu lên và trình bày. Cái lý tưởng đó không phải chỉ là một sự hy sinh đổi thân mạng của mình lấy một cái danh hạo, mà cái lý tưởng nó quả tình nó đưa mình đến một cái điểm cao, một cái giá trị, một cái lợi lạc cho nhiều người. Cho nên nó không phải sự hy sinh thôi đâu, mà nó là một trách nhiệm và bổn phận cho những ai đầy đủ sự hiểu biết. Cho nên ai biết suy nghĩ thì quả tình nó là một bổn phận và trách nhiệm của mình. Và vì như thế là mình phải hun đúc cái lý tưởng nói trên đúng nghĩa. Mà lý tưởng đó thì dĩ nhiên là không ngoài tinh thần của trí tuệ và của từ bi. Trí tuệ là một tâm hồn tốt, mình cần phải phát sinh cái lý tưởng. Lý tưởng là mình đến với một tập thể là để mình phục vụ mọi người, chứ không phải mình đến để cho mọi người phục vụ mình. Và mình xuất hiện ở đâu mình cũng mang theo tinh thần rằng là tôi xuất hiện ở đâu là tôi phục vụ. Và đừng bao giờ mình nghĩ với tinh thần phục vụ đó là một tinh thần thiệt thòi như hồi nãy tôi nói. Tinh thần phục vụ là tinh thần giúp đỡ, là tinh thần ban bố, tinh thần mà mọi người phải cầu cạnh vào nơi mình. Và chính tinh thần đó biến mình thành chủ nhân ông, biến mình trở thành người giàu có, ban bố không à, cho nên chủ nhân ông. Biến từ mình là một người cùng tử, nghèo nàn cái gì cũng xin, cái gì cũng cầu, xin người khác giúp đỡ, xin người khác làm dùm, xin người khác chịu dùm. Thì bây giờ mình là người ban bố tất cả những thứ đó, là bố thí và cho. Và chính vì vậy, dưới mắt của Đức Phật, người có trí tuệ và từ bi là người mạnh, người giàu, người quý. Người đó được quý là người đó luôn luôn ở ngôi vị cao, tức người đó luôn luôn nổi bật, người đó luôn luôn được chúng sinh nhấc lên và nhìn thấy, chứ không phải là cúi xuống để mà trông. Và người nào có trí tuệ và từ bi thì dĩ nhiên là những người mà chúng sinh muốn thấy thì phải ngước lên, và những người không có trí tuệ từ bi là chúng sinh muốn thấy thì phải khom xuống, cúi xuống. Đó. Như vậy thì chính cái trí tuệ từ bi đó làm mình thành quý, làm mình thành phú, làm mình thành mạnh, làm mình thành tốt, làm mình thành giỏi. Tại giỏi là giúp được, tốt là có cái lòng phát sinh. Mà giỏi và tốt là đương nhiên là hai cái thứ mà thiên hạ này ai cũng thích. Như là tôi từng giải thích ở chùa Linh Thứ bên Bạch Linh cái hồi tháng 3 vừa rồi. Giỏi và tốt là ai cũng thích, khen đẹp, người nữ nổi tiếng thích đẹp. Nhưng mà thực sự người nữ không thích đẹp bằng tốt. Bằng cớ mình tới trước mặt một chị nào đó, mình bảo chị đẹp như hàng Nga Tây Thế, mà lòng chị như chó như heo, thì cái chị đó sẽ tán cho mình bạt tai, chứ không có mừng là bảo là cảm ơn anh. Nhưng mà nếu mà mình đến trước mặt chị đó, mình bảo vậy chứ chị xấu như Trung Vô Diệm ấy đó, nhưng mà lòng chị như lòng Phật vậy, tâm chị như tâm Phật vậy đó, thì chị kia cũng nhoèn một nụ cười. À, thôi đi. Nhưng mà nếu mà có bị guốc, bị dép gì thì đừng có đổ thừa. Nam nhi là dám làm dám chịu. Và dĩ nhiên như thế, ai cũng thích cái sự tốt hơn. Cho nên bây giờ ca mình đẹp như hàng Nga đấy, thế mà bỏ lại mấy câu là mình xấu nết, xấu hành, xấu tâm, đồ cái đồ chẳng ra cái gì đó. Lòng dạ như là sói với heo vậy thì mình đau khổ ghê lắm. Nhưng mà khen tốt thì rất thích à. Và mình thích cái đó lắm. Mà trong đời mình có hai cái đó mình thành công, cái vừa giỏi lại vừa tốt. Người giỏi và người tốt là cái người thành công. Tại do tốt cho nên hay được may mắn đó. Do giỏi cho nên có khả năng. Và cuộc đời của mình chỉ thành công nếu hội đủ hai yếu tố: may mắn và khả năng. Nếu chỉ may mắn thôi mà có khả năng thì không thành. Nếu chỉ khả năng thôi mà thiếu may mắn cũng không thành. Nhưng nếu khả năng mà may mắn đi chung thì nó thành. Người đời gọi là may mắn là bởi vì người đời không có hiểu, không biết tại sao tự nhiên cái đó nó lại xảy ra, cho nên gọi nó là may mắn. Nếu một cái sự xảy ra bất ngờ, ngoài dự liệu, ngoài suy nghĩ mà nó tốt cho mình thì gọi là may. Mà nếu nó xấu cho mình thì gọi là xui. Nhưng mà may và xui nói trên, con người ta không hiểu cho nên dùng hai cái danh từ như vậy. Nhưng mà lần nữa trở lại, Phật Pháp với một tinh thần sáng sủa vô cùng, mà khoa học cho đến bắt đầu qua thế kỷ 21 chưa từng chỉ trích và chưa từng phê phán được một mảy may cái thiếu sót hay sai lầm của Phật Pháp. Chưa từng. Mình như phải nói thẳng, ở đây mình không có từ khen và chê kẻ khác, nhưng mà phải nói thẳng rằng là các tôn giáo đều đã từng bị khoa học chỉ trích. Nhưng Phật giáo thì chưa từng bị. Cho nên một lần nữa tôi phải lặp lại lời của Dalai Lama nói khi ngài lãnh giải Nobel Hòa Bình tại thủ đô Oslo của bên Na Uy. Ngài nói một câu khiêm tốn lắm nhưng mà đầy thách thức. Rằng giả sử khoa học chỉ ra được những cái sai lầm của Phật giáo, chúng tôi sẵn sàng sửa sai. Khiêm tốn lắm, nghĩa là nếu chỉ sai thì tôi sửa sai, nhưng mà đầy thách thức. Chỉ đi. Và khoa học chưa chỉ nổi, chưa chỉ được. Như vậy thì mình thấy là lại một lần nữa, với một tinh thần sáng sủa vô cùng của Phật Pháp, Phật Pháp đã cho biết sự may mắn và xui xẻo không phải là một ngẫu nhiên, mà là một cái sự có nhân có duyên, tức là có nhân và có quả, cũng như những cái hiện tượng thiên nhiên giới mà khoa học đã tìm ra. Thì Phật Pháp cũng tìm ra những cái nguyên nhân nói trên. Cái sự may mắn là sự mình gặp sự giúp đỡ gọi là may mắn, mà mình gặp một sự hãm hại gọi là xui xẻo. Và cái sự mình gặp một cái sự giúp đỡ đâu phải ngẫu nhiên, tại vì một người tốt, người đó thường hành sự giúp đỡ, cho nên người đó gặp được sự giúp đỡ, chuyện đó là đương nhiên.